Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, từ 600-700 năm trước, ngôn sứ Isaiah đã loan báo về Đấng Thiên Sai sẽ đến. Thời Đấng Thiên Sai đến, con người sẽ được giải thoát, con người sẽ được giải phóng. Sự giải thoát, giải phóng ấy được diễn tả bằng hình ảnh dân đang lầm lũi đi trong bóng tối sẽ nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng. Người sống trong vùng bóng tối được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Sự giải thoát ấy còn được diễn tả là một niềm vui trọng đại, bởi vì thiên hạ mừng vui trong ngày gặt lúa như thế nào thì họ cũng mừng vui trước nhan Thiên Chúa như vậy. Bởi vì cái ếch mà đè trên cổ, cái gậy đập xuống vai và ngọn roi của kẻ hà hiếp thì được Thiên Chúa bẻ gãy, bị bẻ gãy. Đương nhiên đó là những hình ảnh thơ mộng, những hình ảnh ví von để nói về thời Đấng Thiên Sai sẽ đến sau này. Đấng Cứu Thế sẽ đến, người sẽ thực hiện giải thoát. Sự giải thoát ấy được ví như là bẻ cái gậy, cái gông ở trên cổ. Sự giải thoát ấy được ví như là cởi bỏ cái ếch ở trên vai. Sự giải thoát ấy được ví như là ánh sáng bùng lên để chiếu rọi những người ngồi trong bóng tối. Và suốt những năm trường như thế, dân chúng mong đợi, đợi trông Đấng Cứu Thế sẽ đến. Nếu chúng ta lấy lại tâm tình cùng mùa vọng, chúng ta sẽ thấy người Do Thái thốt lên: trời cao hãy đổ sương mai, và từ trời cao Đấng Cứu Tinh hãy xé trời mà ngự đến với chúng con. Họ khao khát được giải thoát, họ khao khát được giải phóng, khao khát được cứu độ, bởi vì cảm nhận rất rõ tội lỗi đè xuống trên cuộc đời. Họ không ngóc đầu lên được, họ sống trong đau khổ, họ sống trong tối tăm, và vì thế mong đợi, khao khát. Nếu như tuần trước Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu với dân chúng đây Đấng Cứu Thế, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian, thánh nhân đã giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa bỏ tội trần gian, thì hôm nay tác giả Matthew nói với chúng ta Đức Giêsu bắt đầu rời bỏ Nazareth, làng quê ấy với cha mẹ, và Ngài bắt đầu lên đường để sống một cuộc đời công khai. Ngài đến ở Capernaum ven biển hồ Galilee. Ngài thực hiện điều đó để làm gì? Chính tác giả Tin Mừng Matthew nói với chúng ta như thế này: để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói. Để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói. Đức Giêsu đã thực hiện việc giải phóng như thế nào? Câu cuối cùng của bài Tin Mừng nói: Ngài đi khắp nơi, khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng và chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Không những thế, thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu còn muốn mời gọi con người cùng tham gia vào sứ mạng của Ngài. Và vì thế cho nên Ngài đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Và hôm nay Thánh Matthew nói với chúng ta Chúa Giêsu kêu gọi Gioan, Giacôbê, Phêrô và Anrê, và sau này Chúa còn tiếp tục kêu gọi những người khác nữa. Chúa Giêsu kêu gọi những người này để những người này tiếp tục công việc của Ngài là giải thoát con người khỏi tội và loan báo tin mừng để họ được đón nhận sự sống đích thực. Chúa đã gọi Phêrô, Chúa đã gọi Gioan, và tiếp theo Chúa gọi Phao-lô, như chúng ta thấy trong bài đọc thứ hai gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Phao-lô nói rằng thì là ở phần trên thì Ngài khuyên những người Cô-rinh-tô là sống đoàn kết hiệp nhất với nhau, đừng có chia rẽ. Và ở phần cuối thì Ngài nói rằng thì là tôi được chọn để sai đi, không phải là để làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở lên vô hiệu. Thánh Phaolô nói rất mạnh, Ngài bảo tôi, Đức Kitô không sai tôi đi làm phép rửa, nhưng mà sai tôi đi rao giảng tin mừng. Cái sứ mạng rao giảng tin mừng nó là sứ mạng quan trọng nhất, nó phải đặt lên hàng đầu, nó đặt lên hàng đầu. Và như lúc đầu lễ tôi gợi ý với quý ông bà và anh chị em, nếu Chúa đã gọi Phêrô, Gioan, nếu Chúa đã sai Phao-lô, thì hôm nay đến lượt Chúa sai chúng ta. Hôm nay đến lượt Chúa sai chúng ta. Tất cả mọi người đều được nhận nhiệm vụ phải ra đi để loan báo tin mừng của Chúa. Bởi vì nếu Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, nếu Chúa Giê-xu là đấng cứu độ, nếu Chúa Giê-xu là đấng giải thoát, thì tại sao khi chúng ta đã đón nhận được ơn giải thoát của Chúa rồi, chúng ta lại không chia sẻ cái niềm vui ấy cho anh chị em xung quanh? Tại sao chúng ta đã được nghe rao giảng tin mừng thì đến lượt chúng ta tại sao lại không sẵn sàng lên đường để đi loan báo tin mừng? Và vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hiểu rất rõ nội dung sứ điệp của lời Chúa của Chủ nhật thứ ba mùa thường niên hôm nay. Chúa Giê-xu chính là đấng cứu độ đã được loan báo từ xa xưa trong lịch sử của Cựu Ước. Đức Giê-xu đã đến trần gian và Ngài đã thực hiện sứ mạng của Ngài bằng việc loan báo tin mừng, chết trên thập giá và phục sinh. Ngài đã chọn những người môn đệ để trở thành những người cộng tác với Ngài, và Ngài chọn chúng ta trở thành những người cộng tác với Ngài trong hiện tại và các thế hệ tiếp theo trong tương lai. Chính vì thế, chúng ta đã đón nhận được ánh sáng của Chúa, chúng ta đã đón nhận được ánh sáng đức tin, chúng ta đã đón nhận được sự sống siêu nhiên, chúng ta đã đón nhận được sự sống đời đời, thì tại sao chúng ta lại khư khư giữ lấy cho mình mà không san sẻ, không loan báo cho những người xung quanh để họ cũng được niềm vui, cũng được hạnh phúc như chúng ta? Chính vì thế, lời mời gọi lên đường vẫn luôn luôn là một lời gọi thời sự, cấp bách, và nó phải là cái sứ mạng số 1 của hết mọi người tin vào Đức Giê-xu. Amen.